vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Câu chuyện về Novak Djokovic đã chiếm nhiều tin hàng đầu trên khắp thế giới Tây phương, với đỉnh điểm là hủy bỏ visa rồi trục xuất về lại Serbia. Tổng thống Serbia là ông Aleksandar Vučić phản pháo nước Úc qua chuyện hủy bỏ visa và gọi đó là một trò săn lùng phù thủy, cũng như cáo buộc anh ta bị tra tấn trong khi bị tạm giam di trú và cho biết cầu thủ quần vợt chưa chủng ngừa nên được tôn trọng hơn.
And then for 10 days they were tormenting. They're to say even torturing because it was not only intellectual.
Sau đó trong 10 ngày, họ đã hành hạ anh ấy, tốt hơn nên nói là thậm chí tra tấn anh ấy, bởi vì đó không chỉ là sự tra tấn về trí tuệ mà thậm chí về thể chất đối với Novak Djokovic. Còn một thứ khác thậm chí còn tồi tệ hơn, đó là cuộc săn phù thủy được tổ chức chống lại Novak Djokovic và anh chàng đã giành được 9 lần danh hiệu Úc mở rộng. Điều đó hoàn toàn không cần thiết.
Các khán giả hâm mộ và cha của anh ta cũng cho rằng Djokovic bị ngược đãi tại Úc chỉ vì anh ta là người Serbia. Ngoại trưởng Úc Marie Spahn bác bỏ các cáo giác và nói rằng quy luật chung được áp dụng cho mọi người.
That we have transparent processes, that rules are rules, and there are not convenient exceptions.
Chúng tôi có các quy định minh bạch, các quy định, các quy tắc và không có ngoại lệ nào cho các cá nhân trong trường hợp này. Đây là những vấn đề rất quan trọng của việc bảo vệ biên giới và đó là những vấn đề mà chúng tôi rất coi trọng. Cả Tổng trưởng Karen Andrews và Tổng trưởng Hawk đã làm việc rất chăm chỉ để bảo đảm rằng các quy tắc đó được áp dụng một cách thích hợp. Khi làm như vậy, Tòa án Liên bang đã khẳng định lập trường này.
Được biết, quyết định của chính phủ Morrison trục xuất ngôi sao quần vợt đã chia rẽ công luận với một số người cho anh này là một chiến sĩ tự do, trong khi những người khác xem anh ta là một mối nguy cho cộng đồng. Ông Jeff Lehman là một ký giả và là phát thanh viên về thể thao, chính trị và văn chương. Ông cho biết các vận động viên nổi tiếng cần phải lưu ý về trách nhiệm đi cùng với ảnh hưởng của họ.
When you have that level of prominence, that it means you have influence, and if you have influence, then you have some responsibility.
Có vẻ khó lập luận rằng khi bạn có mức độ nổi bật đến mức đó, điều đó có nghĩa là bạn có ảnh hưởng và nếu có ảnh hưởng thì bạn có một số trách nhiệm đi kèm với ảnh hưởng đó. Thực tế là anh ấy sẵn sàng đi đến đó với thời gian để không làm một điều thực sự đơn giản mà hàng tỷ người đã làm, đó là tiêm vaccine. Chúng tôi đã cung cấp hàng tỷ liều vaccine trên toàn thế giới, nhưng thực tế là anh ta cố gắng tránh xa việc tiêm chủng, rồi nói với những người khác rằng họ cũng nên tránh vì một số lý do bí ẩn hay mờ ám.
Được biết, Djokovic hiện phải tự trả các án phí và đi lại để trở về Serbia, trong khi visa anh ấy sẽ bị hủy 3 năm. Thế nhưng, ông Morrison ngụ ý anh ta có thể trở lại trong những trường hợp rất đặc biệt. Ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, Djokovic đã lên tiếng bày tỏ sự hoài nghi đối với vaccine, mặc dù những tuyên bố này chỉ trở nên rầm rộ hơn trong 2 năm gần đây. Djokovic thường xuyên chê bai những hạn chế và đưa ra những tuyên bố kỳ lạ về y tế, bao gồm cả một video trong đó tuyên bố rằng anh ta đã thấy mọi người lọc nước bằng tâm trí của họ. Ông Jeff Lehman cho biết những hành động này cũng đã khiến anh ta phải trả giá.
He was a popular competitor. If you wind back maybe 3 years at the Australian Open.
Anh ta là một cây vợt nổi tiếng, nếu quay lại có thể là 3 năm mới được tới với Australian Open. Anh ta hòa nhã với đối thủ, có khiếu hài hước, cũng như đập nát một cây vợt hết sức kỳ quặc. Nhưng anh ấy là một nhà vô địch giải đấu rất nhiều lần. Tuy nhiên những quan điểm đó đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và không chỉ có trong thời đại của đại dịch. Trước đó có những vấn đề liên quan đến việc chống tiêm chủng nói chung. Và tôi nghĩ rằng đó là một cách khá chắc chắn để rửa sạch danh tiếng và khiến bạn khó được yêu thích. Bởi vì tại sao mọi người nên ủng hộ một người nổi bật đang phá hoại thông điệp về sức khỏe và có khả năng khiến nhiều người gặp nguy hiểm?
Được biết, Djokovic cho rằng anh ta không cần tiêm chủng do đã nhiễm virus hồi tháng 12 và như vậy đã tạo nên sự miễn nhiễm. Thế nhưng có những bất cập trong hồ sơ của anh này liên quan đến kết quả xét nghiệm PCR hồi tháng Chạp, cũng như hành động của cây vợt nói trên trong những ngày anh ta cho biết đã xét nghiệm dương tính COVID-19 tại Serbia. Thế nhưng vào ngày hôm sau, anh này chụp ảnh tại thủ đô Belgrad của Serbia, trong đó không đeo khẩu trang và trả lời phỏng vấn của một ký giả Pháp. Djokovic sau đó cho biết đó là một sai lầm về việc suy xét. Ông Jeff Lehman cho biết có nhiều yếu tố trong lời biện bạch của anh này không nhất quán.
There's a lack of clarity around all of those things, the version of events that we've.
Có sự thiếu minh bạch chung quanh những điều đó, cách giải thích các sự kiện mà chúng tôi đã được đưa ra. Có vẻ là lối giải thích thuận tiện nhất và nó cũng là một bí ẩn lớn về việc anh ta dự định chơi như thế nào giải Úc mở rộng nếu anh ta không bị lây nhiễm. Điều mà anh ta cảm thấy thuận tiện là đã bị nhiễm khoảng một tháng trước khi giải đấu bắt đầu. Vậy kế hoạch của anh ta là gì nếu không bị nhiễm bệnh? Có lẽ là một tai nạn, bạn không cố ý đi rồi bị lây nhiễm. Vì vậy, anh ta chỉ hy vọng rằng anh ta sẽ bị nhiễm bệnh vào đúng thời điểm. Anh ấy sẽ làm gì để đến Úc nếu không phải như vậy? Do đó, hãy đặt tất cả những chuyện này lại với nhau và có rất nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
Phán quyết của tòa kha án liên bang với 3 thẩm phán để giữ nguyên quyết định của Tổng trưởng di trú sau khi xét tính cách hợp pháp của việc hủy bỏ visa. Tổng trưởng di trú Alex Hawke hoan nghênh phán quyết của tòa liên bang với một thông cáo cho biết chính phủ luôn tăng cường việc bảo vệ chính sách bảo vệ biên giới.
Australia's strong border protection policies have kept us safe during the pandemic, resulting in one of the lowest death rates.
Chính sách bảo vệ biên giới mạnh mẽ của Úc đã giữ an toàn cho chúng ta trong thời kỳ đại dịch, dẫn đến một trong những tỷ lệ tử vong thấp nhất, phục hồi kinh tế mạnh nhất và tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới. Người dân Úc đã hy sinh rất nhiều để đến được thời điểm này và chính phủ Morrison cam kết kiên quyết bảo vệ tình trạng này như người dân Úc mong đợi.
Trong đó, phát ngôn nhân đối lập của lao động về nội vụ là thượng nghị sĩ Christina Kennedy đặt câu hỏi tại sao chính phủ Morrison lại cấp visa cho Djokovic trước tiên.
Họ cấp visa cho anh ta trước tiên. Bây giờ họ cần giải thích lý do tại sao họ lại cấp cho anh ta ngay từ đầu. Ông Scott Morrison đã chiếm ưu thế về một lỗ hổng ở biên giới khi chứng kiến một trong những người nổi tiếng nhất thế giới đến Úc để tham dự một sự kiện. Sau đó chính phủ đã hành động quá muộn khi cố gắng đuổi anh ta ra ngoài. Bây giờ, một người chơi quần vợt là một chuyện, nhưng chúng ta có nghiêm chỉnh cho rằng đây là cách chúng ta bảo vệ biên giới khi mở cửa lại không? Có phải chúng ta sẽ có hàng trăm, thực sự có thể là hàng ngàn người đang cố gắng đến Úc và chỉ bị quay lưng khi họ đến? Đây là một tình huống kỳ lạ, có thể ảnh hưởng đến gia đình, doanh nghiệp và thực tế là du lịch.
Đó là chuyện mới nhất trong loạt chuyện dài gây nhiều tai tiếng cho chính phủ Morrison. Thượng nghị sĩ Kelly là một trong số những người tiên đoán liệu vụ việc mới nhất này có đánh lạc hướng dư luận đối với một danh sách dài ngày càng gia tăng các thất bại chính phủ trong thời buổi đại dịch.
Đây là một ngày khá buồn nếu chính phủ Morrison cho rằng câu chuyện về sự bối rối của Novak Djokovic là một tin tốt. Và nếu họ nghĩ rằng đây là một tin tốt, thì đó chỉ là vì không muốn ai đó nhận ra rằng họ đang thất bại trong đợt bùng phát thứ tư, tồi tệ như thế nào. Hiện tại chúng ta có những trường hợp cha mẹ không chắc chắn rằng con cái sẽ được chủng ngừa để đi học trở lại. Các cửa hàng siêu thị trống trơn. Rồi bạn không thể nhận được xét nghiệm kháng nguyên nhanh chóng. Thực sự, trường hợp của Novak Djokovic là một ví dụ khác về việc ông Morrison không hành động hiệu quả và người dân Úc phải trả giá.
Còn trạng sư Ian New nói rằng vụ kiện của Novak Djokovic đã thu hút sự chú ý quốc tế về luật nhập cư nghiêm ngặt của Úc. Ông cho biết quyền hủy bỏ thị thực mà chính phủ đã cấp và Tổng trưởng di trú Alex Hawke đã thực hiện khi trục xuất Novak Djokovic không phổ biến tại các nước Tây Phương. Ông nói trong khi vụ Djokovic thu hút sự chú ý trên toàn thế giới về hồ sơ công khai của anh ta thì có rất nhiều người tị nạn đang tìm kiếm thị thực Úc nhưng những câu chuyện không hề được nghe đến.
Nhiệm vụ thực sự bây giờ là chắc chắn rằng những câu chuyện đó không bị khuất khỏi tầm nhìn của công chúng. Chúng ta không ngừng nói về chúng, ngừng nghĩ về chúng, ngừng nghĩ về 30 người đã bị giam giữ trong cùng một khách sạn mà ông Djokovic đã bị giam giữ. Một số trong số họ đã hơn một năm rồi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.